Câu hỏi khác là trong cuộc sống không có gì vất vả đối với con, nhưng con cảm thấy rất nặng nề về tinh thần. Con cố gắng tìm cách gì đó để hóa giải, càng hóa giải thì càng ràng buộc hơn. Thưa Thầy, phải làm thế nào? Cái câu hỏi này cho thấy rằng là cái nỗ lực nội tại của người đó rất là lớn, muốn tháo gỡ những phiền não về tinh thần, mặc dầu về đời sống, về phương tiện vật chất, về sinh hoạt, về những thứ trong cuộc đời người đó không thiếu gì hết á. Nhưng mà cái nỗi nặng kiểu về tinh thần, nỗi buồn, nỗi trầm cảm, nỗi ưu tư, nỗi phiền muộn đó, nó vẫn chinh phục, vẫn chi phối, và càng muốn điều đó giảm đi thì nó lại càng gia tăng. Đây là thái độ tâm lý của rất nhiều người mới bắt đầu vào đạo. Khi gặp tình trạng đó đừng có buồn, bởi vì nó là một cái phản ứng rất tự nhiên. Cái thông thường á, chúng ta có một thói quen là lao theo cái bản năng, thói quen của những hành vi trong quá khứ. Thì bỗng nhiên là bây giờ mình hướng về đời sống đời tại, mình muốn quay về với chính mình, mình muốn tháo gỡ những cái nạn vấn về tâm lý, về tình cảm, về nhận thức, về đạo đức, về hạnh phúc. Thì càng tháo gỡ nó thì nó càng bị rối bời hơn. Thì giống như là một cái dòng nước chảy vậy đó, chúng ta chặn lại cái là nó phải tạo thành cái dốc, cái va chạm, cái đập đổ. Và nếu như cái vật cản nó yếu thì cái dòng chảy này nó sẽ tác mạnh và làm cho vật cản nó bị chìm xuống. Còn ngược lại thì nước nó phải ngóc lên rồi nó chùi xuống như thế này. Hoặc là khi chúng ta đang bị mắc nhậm mà càng dụi như thế này á, thì dĩ nhiên con mắt nó càng nhậm hơn. Đây là một cái hiện tượng vật lý rất là thông thường mà ai cũng có thể kiểm chứng được. Có nghĩa là với những cái nỗi đau về tinh thần hay nỗi đau về vật chất, về nỗi đau về tâm linh, nó đang khống trị, chi phối này nọ, thì càng đánh động vào nó đó, thì nó làm cho nó càng đau hơn. Nói như vậy có nhiều người hoang mang, thôi tốt nhất là không làm, không không làm còn nguy hiểm hơn nữa. Ai đã từng bị bệnh xương khớp chưa? Ai bị bệnh đó thì hiểu được cái nguyên lý này hay lắm. Tức là khi xương khớp nó bị rơ, nó bị sưng lên á, đừng có bóp vào, so bóp là càng so bóp chừng nào nó càng sưng chừng đó. Lúc đó chỉ có dùng nước nóng để mà trường ở cái vùng đau, để cho những cái mạch máu bị tắc nghẽn đó, nó giảm thiểu xuống từ từ, cơn đau nó được khắc phục và khống chế. Chứ còn vận động trong trường hợp này không có lại. Thì cái nỗi đau về vật lý hay về tinh thần nó cũng như vậy đó. Chúng ta đè ép nó, chèn nén nó, hay là chấm dứt nó, đoạn tuyệt nó, thì nó càng bộc khởi lớn rất là nhiều, đến độ chúng ta không cưỡng lại nó được. Như vậy nhà Phật dạy chúng ta phương pháp đó là chuyển hóa, tức là không chấm dứt mà chuyển hóa. Chính vì vậy mà ni sư Diệu Nhân của Phật giáo Việt Nam đã từng phát biểu, mà đôi lúc chưa hiểu đạo Phật chúng ta thấy câu này nó dị lắm: mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật mắc cầu, đổ khẩu vô ngôn. Tức là cái người mà còn mê á mới đi tìm Phật, đó là tìm sự giác ngộ. Cái người mà tâm còn chưa sáng suốt, bị hoặc á, thì mới đi tìm thiền để giải quyết, để trở về cái trạng thái định tĩnh an vui của nội tâm. Còn cái người mà hiểu được rồi, giác ngộ được rồi á, không cần phải tìm đến thiền, không cần phải đến tìm Phật, tức là không cần phải tìm đến ông Phật ở ngoài, mà hãy lặng lẽ vô ngôn để gì? Để trở về đến bản tâm chân tánh của mình. Mình làm cho cái tiềm năng đó được bộc phát và sống dậy. Có nghĩa là vấn đề đây là nằm ở chỗ nhận thức. Nhận thức là một quá trình chuyển hóa những sai lầm. Nhận thức đúng là tự động chuyển sai lầm sai. Cho nên là khi chúng ta gặp những cái khúc mắc của nội tại đó, đừng đoạn tuyệt nó. Đoạn tuyệt là nguy hiểm lắm. Mà phải tìm một cái cách thay thế là chuyển hóa nó, thì cái đó mới được lâu dài. Một vị thiền sư Trung Hoa đã nói là: đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Tức là mình nỗ lực nhiều chừng nào để chấm dứt phiền não, để chặt đứt phiền não, để tách rời phiền não ra khỏi nhận thức, ra khỏi đời sống của mình, thì phiền não càng gia tăng, càng lớn mạnh. Và tương tự, mình theo đuổi, mình hướng về, mình lao tới, mình đi lên trên con đường tìm đến chân như cái giá trị tuyệt đối của tâm, thì cái đó nó rơi vào trạng thái là mình bị đi vào con đường tà. Như vậy là làm thế nào để không bị rơi vào tà mà có thể hóa chuyển được phiền não nghiệp báo? Thì Phật nói là vấn đề chính yếu là nhận thức ở tâm, đừng tìm kiếm, Bởi vì Đức Phật chẳng qua chỉ là một bậc chỉ đường, Ngài đã trình bày cho ta tất cả những con đường rồi. Đến với Ngài cũng vậy thôi, đến với Ngài mà không tu, không học, không thực hành thì chẳng có giá trị gì cả. Cho nên là phải nhìn Đức Phật với tư cách là một bậc thầy, với những điều dạy rất là hay mà chúng ta là những người học trò cần phải thực hành theo. Chứ là không cần phải nhìn thấy Đức Phật lịch sử mới tu được. Chúng ta có thể tu ở kiếp này, ở kiếp khác, không cần phải bi lụy giống như là Ngài Huyền Trang ở trong lịch sử. Mà giờ tôn kính Phật quá mức nên nghĩ rằng là gọi là khi Phật mà còn ở đời thì chúng ta đang còn trầm luân, khi mà Phật qua đời thì chúng ta mới sanh lên cõi đời này. Tức là buồn tuổi thân phận mình, nghiệp chúng đa đoan quá nhiều, cho nên là nhìn thấy Phật cảm thấy rơi nước mắt và muốn cung kính đánh lại. Dĩ nhiên là cái điều đó đó nó vẫn làm chúng ta cảm thấy rằng có một cái chất liệu gì an ủi thôi thúc mình ghê gớm lắm, nhưng mà ngược lại đó, nó làm cho mình mặc cảm tự ti. Và nhiều người không khéo đó, nghĩ rằng là đây là cái thời mạt pháp không có Phật, nên mình tu khó, tu không được thôi, bỏ cuộc giữa chừng, tự an ủi với mình. Đức Phật nói rằng đâu cần phải như vậy. Tức là muốn gặp Đức Phật, muốn học hỏi, muốn chuyển hóa thì có thể chuyển hóa từ ngay cái nhận thức của tâm, rồi từ đó nó dẫn khởi ra hành vi, và từ hành vi đó nó chuyển đổi cuộc đời của mình. Chứ đừng có chặt đứt nó mà chuyển hóa nó. Giống như bàn tay này gièm vúa thì chúng ta thay thế nó bằng những hành động tư thiện thì nó có chức năng, có tác dụng, có ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội. Có để chứ nếu là cái đó, chứ không phải là hai cái câu thơ này dạy chúng ta về cái chuyện là đừng đến đến chùa, đừng lễ Phật, đừng đi tìm Phật, rồi cũng đừng ngồi thiền, đừng tung kinh, đừng bái sám. Hiểu như vậy là sai lầm. Chúng ta vẫn phải vận dụng những thứ đó hết, nhưng mà đừng để những thứ này nó ràng buộc, nó trói buộc như là chân lý tối hậu. Tất cả đều là phương tiện, như là ngón tay để nhìn thấy được mặt trăng. Thấy được mặt trăng thì phải quên những phương tiện này. Có để chứ nếu là cho đó. Và quan điểm của Đại Thừa dạy chúng ta ở cái cách thức để mà xóa bỏ những cái giả lập như là một công cụ, một phương tiện mang chúng ta đến cái bờ cõi của hạnh phúc.